Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạch Chư Tôn Thiền Đức, trong ban thị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh An Giang và ban tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, trụ trì các chùa trong tỉnh An Giang, kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2009, chúng tôi có duyên lành được ban tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì yêu cầu đảm trách bài thuyết giảng. Kính bạch Chư Tôn Đức, theo sự sắp xếp của ban tổ chức thì chúng tôi sẽ giảng từ 8 giờ đến 9 giờ. Sau đó nghỉ giải lao khoảng 15 phút và sẽ giảng tiếp từ 9 giờ 15 đến khoảng 10 giờ hoặc là 10 giờ 15. Đề tài của bài giảng chúng tôi là quà tặng trụ trì An Giang. Thưa quý vị, quà tháng chủ trì. Đó là đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay. Mà nói cho đúng là quà tặng cho các vị trụ trì để chuyển lại cho các Phật tử. Thưa quý vị, bởi vì trước mặt chúng tôi là Chư Tôn Đức, là trụ trì, đã có nhiều kinh nghiệm, nhất là các vị trụ trì nhiều năm, lão thành, thì kinh nghiệm trụ trì, thưa quý vị, là có thừa. Chúng tôi làm trụ trì từ năm 1984, năm nay xem như là 25 năm. Và trụ trì cũng nhiều chùa, nhưng mà cuối cùng lại thì chỉ có cái duyên là trụ trì Thiền viện Phước Sơn hiện nay. Và bằng cái kinh nghiệm 25 năm làm trụ trì, bằng kinh nghiệm có nhiều cái khổ đau của người làm trụ trì, hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị cái nỗi niềm đó, chứ cũng không dám là múa rìu qua bắt thở. Mong quý vị cũng quan hệ cho. Và nếu có gì sơ sót trong bài giảng sáng hôm nay thì kính mong Chư Tôn Đức Tăng Ni từ bi hỷ xã. Thường thường á, ông bà mình nói thuốc đắng thì đã tật, sự thật thì mít lòng, thắng mực tàu đau lòng gỗ. Nhưng mà muốn hết bệnh á thì phải uống thuốc đắng. Thứ nhất là chúng tôi gửi tặng đến quý vị ba lời nguyện của Đức Bồ Tát Tiền Thân Đức Phật. Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, chúng ta một hôm khi mà làm được việc lành, việc thiện, công đức, thì lúc bây giờ có vị trời để thích hiện xuống và nói rằng: tôi cho ông ba lời nguyện, và ông nguyện trong ba điều đó, và tôi có thể giúp cho ông được thành tựu cái lời nguyện đó. Thì Đức Bồ Tát Tiền Thân Đức Phật Thích Ca chúng ta xin nguyện ba điều. Điều thứ nhất là trong dòng sanh tử luân hồi không có sanh lại làm cái người phụ nữ đẹp, không sanh làm người nữ đẹp. Điều thứ hai là tôi nguyện trong dòng sanh tử luân hồi tôi không làm vua. Và điều thứ ba, tôi nguyện trong dòng sanh tử luân hồi tôi không làm trụ trì. Quý vị nghe có thấy nó hơi đắng không? Quý vị có thể sưu tầm ở trong kinh điển, kinh Tạng Pali, thì đã đọc được cái câu chuyện này. Tôi nguyện không làm trụ trì. Chúng ta hơn Đức Bồ Tát ở chỗ là chúng ta nguyện làm trụ trì. Đúng không? Mà nếu làm trụ trì mà không biết cách á, thì khổ đau dữ lắm. Do đó, hôm nay tôi xin gửi tặng đến quý vị một ít cái lời khuyên của một vị làm trụ trì. Và nếu cái nào, món quà nào mà quý vị chúng tôi tặng, quý vị nhận được thì nhận. Còn nếu như nhận được thì trả lại chúng tôi mang về Sài Gòn. Chứ không có ép dầu, ép mỡ cho ai nữa, ép nhận quà. Đúng không? Nhất là món quà này thì nó hơi, nó thuộc về món quà tinh thần. Và chúng tôi cũng có mang theo một món quà, nó vừa tinh thần vừa vật chất. Đó là cái đĩa thuyết pháp, cái bài hát Cát Bụi của Trịnh Công Sơn. và chúng tôi giảng cho 3.000 hành giả tại chùa Hoằng Pháp. Nhân dịp xuống đây thì chúng tôi có mang theo để tặng cho mỗi vị trụ trì một cái đĩa, đĩa đó, để nghe lại cái bài hát Thiền Cung Sơn. Trong đó thì chúng tôi hát cũng giống như cái người đang tụng kinh vậy thôi, và giải thích cái bài hát đó theo cái quan điểm Phật giáo. Như vậy chúng tôi gửi đến cho quý vị 2 phần quà. Phần quà thứ nhất là quà tặng trụ trì, đó là những cái lời dạy trong kinh Phật hoặc là những cái lời nói trong ca dao tục ngữ mà nó mang cái màu sắc Phật giáo, và những cái câu ca dao tục ngữ mà được thể hiện bằng cái kinh nghiệm của ông bà chúng ta, hoặc là những câu danh ngôn, hoặc là những câu thiền ngôn, những câu Phật ngôn, để có thể giúp thêm cho vị trụ trì. Quà thứ hai là tặng cho mỗi vị một cái đĩa. Trong đĩa đó thì chúng tôi cũng giảng cái bài đó bằng một cái tâm huyết của mình, để giải thích cái bài nhạc Hạt Bụi Nào Quá Kiếp Thân Tôi của Thiền Cung Sơn. Rất tiếc là hôm nay chúng tôi bị khan tiếng, do đó là không có giảng nhiều được. Thường thường nó sẽ trở ngại. Như vậy, cái món quà thứ nhất là 3 lời nguyện mà mình phải nhớ. Khi mình nhớ được cái điều này á, tự nhiên mình sẽ nhả ra được cái tâm dính mắc của mình đối với một ngôi chùa. Mà nếu mình nhả được cái tâm dính mắc của mình đối với một ngôi chùa đó, thì mình sẽ được an lạc. Còn nếu mình nghĩ rằng mình là trụ trì và mình dính mắc cái ngôi chùa đó, thì cái đau khổ mình sẽ nhiều lắm. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Mà nếu mình theo Phật giáo mà mình không được an lạc, thì xem như mình đi xe lửa mà trật đường rầy. Mình bỏ cha mẹ anh em, có người bỏ chồng vợ con cái vào chùa tu, mà cuối cùng bỏ cái nhà nhỏ lãnh cái nhà lớn. Tức là bỏ cái nhà bình thường ở ngoài lãnh một cái nhà lớn là cái chùa. Về hình thức nó là cái chùa, nhưng mà nếu không hiểu xét thì bản chất nó là cái sự dính mắc. Cho nên một vị trụ trì làm trụ trì mà như, giống như không làm trụ trì, thì người đó đích thực làm trụ trì. Năm 1988 đến 92, chúng tôi có học ở Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, và được nghe Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng Kim Cang Bát Nhã, và chúng tôi rất là thấm. Rất thấm. Bởi vì khi mình có trí tuệ, thì mình sẽ hiểu được bản chất của cuộc đời này, và mình không có dính mắc vào cuộc đời. Mình làm trụ trì mà giống như không làm trụ trì, đó là tinh thần của Kim Cang Bát Nhã. Thì cái người làm trụ trì đó mới hoàn thành được cái nhiệm vụ của vị trụ trì. Đó là món quà thứ nhất, đó là 3 lời nguyện. Khi nào mình nhớ được 3 lời nguyện này, thì tự nhiên mình sẽ nhả được cái tâm dính mắc của mình, bớt đi, bớt đi cái tâm dính mắc của mình. Và nhờ bớt đi cái tâm dính mắc của mình được an lạc. Tăng ha ya cha ti sô cô, tăng ha ya cha ti phát văn, tăng ha ya vi pa mút tắc xa nát ti sô cô của tô phát văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Cái đau khổ nó tự tố cáo rằng mình có sự dính mắc. Có nhiều gì nói là tôi làm trụ trì mà tôi đâu có bị dính mắc gì đâu. Nhưng mà cái người trụ trì này lại bị đau khổ. Không vừa lòng chuyện này, không vừa lòng chuyện kia. Rồi người đó đau khổ, thì chính cái đau khổ này là tự tố cáo cái người đó đã có sự dính mắc. Bởi vì cái khổ đế là cái quả, mà cái tập đế là cái nhân. Tập đế là nhân mà khổ đế là quả. Trong tứ diệu đế có nhân quả, nhân quả. Mình làm trụ trì mình đau khổ, mà mình nói mình không bị dính mắc, nghĩa là sao? Cái đau khổ đó nó nói rằng mình bị dính mắc. Cho nên phải làm sao làm trụ trì mà không đau khổ thì mới là làm trụ trì. Mà làm trụ trì mà đau khổ thì không phải làm trụ trì, mà làm một cái người giữ của, giữ tài sản. tôi cũng xin sám hối quý vị là nói thẳng, nói thật. Nhưng cái gì nhận được nhận được thôi nha. Đừng có nói cái ông sư này trời đánh này, tự nhiên ông xuống đây ông nói mình làm trụ trì mà giờ ông nói vậy. Nhưng mà nói như vậy để mình hiểu cho hết vấn đề. Và tôi đã làm, hiện nay tôi đang làm trụ trì. Hai ngôi chùa có giấy tờ đàng hoàng, hai chùa làm trụ trì, hai chùa làm viện chủ, một chùa nữa là cái gì trụ trì đã làm di chúc của tôi rồi, giấy tờ ra chính quyền ký hết rồi. Nhưng mà có khi tôi quên là tôi đang làm trụ trì thì tôi mới khỏe. Còn nếu tôi nghĩ là tôi đang làm trụ trì mấy ngôi chùa tôi khổ lắm. Đó, nói vậy không có nghĩa là mình đồng lõa với cái chuyện tội ác hay là tiêu cực, không phải, hay là bỏ phế, cái chuyện đó là khác nữa. Nhưng mà khi nào cái gì làm trụ trì mà cái tâm cái gì nhẹ nhàng an lạc thoải mái thì lúc đó mình mới nên làm trụ trì. Còn nếu như làm trụ trì mà nó mệt quá, nó khổ quá thì thôi. Mà mình chết nay sống mai mà mình khổ dài dài vậy thì tự mình giết cuộc đời mình rồi. Mình chọn bỏ cha mẹ anh em mình vô đi tu, chồng vợ con cái vô đi tu, cuối cùng mình ôm một cái đau khổ lớn hơn, bỏ cái nhà nhỏ lấy cái nhà lớn. Chứ bây giờ phải bỏ từ từ. Nếu mà bà bỏ mà cái tâm mà cái sự dính mắc về ngôi chùa với tư cách là cái của cải á, còn nếu mà với con ngôi chùa là một ngôi tam bảo mình hộ trì, một cái nơi chánh pháp mình phải hộ trì thì nó phải giữ. Còn nếu mình trụ trì với cách là mình giữ của thì phải bỏ đi. Còn trụ trì mà giữ Phật pháp thì phải giữ. Mà Phật pháp ở đâu? Phật pháp không phải nằm ở trong mấy cái cột, mấy cái ngói, mấy cây, mà Phật pháp nằm trong cái tâm. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nằm trong cái tâm chứ mới nằm ở trong cái ngoài. Nếu mình làm trụ trì mà mình giữ được chánh đạo, tức là giữ được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân, thì lúc đó mình mới làm trụ trì. Đó là mình giữ Phật pháp. Trụ là ở, trì là giữ mà giữ Phật pháp chứ không phải giữ chùa. Giữ chùa khác, giữ Phật pháp khác. Giữ Phật pháp là giữ cái chánh niệm, giữ chánh kiến, giữ chánh tư duy, giữ chánh ngữ, đó là giữ Phật pháp. Còn nếu mà làm trụ trì mà mình không có chánh niệm, mình không có chánh ngữ, mình tà ngữ, mình giận người này mình la hét mình chửi mắng, nó tà ngữ rồi, thì lúc đó mình phá hoại Phật pháp chứ không phải là giữ Phật pháp. Tức là mình phá hoại cái bát chánh đạo, mình phá hoại chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chứ khi mình làm trụ trì á mà mình bị phiền não, rồi mình phiền não, cái tâm mình nó bị gọi là sân si, thì là tà tư duy rồi. Chánh tư duy là gì? Sammadhi. Chánh tư duy là Sammasankappa, là chánh tư duy. Sammadhi là chánh kiến. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ chân chánh thì nó có liên quan tới cái sự suy nghĩ mà không sân hận, không phiền não. Còn nếu mình suy nghĩ phiền não là tà tư duy. Mà chánh kiến là gì? Chánh kiến là biết đây là khổ. Y tí tu khăn bạch trà nà tí, dễ biết đây là khổ. Y tí tu khá sa mu đa văn bạch trà nà tí, dễ biết đây là nhân của khổ. Y tí tu khá ni rô đăng bạch trà nà tí, dễ biết đây là sự diệt khổ. Y tí tu khá ni rô đăng gà mi ni bạch tí bạch đăng bạch trà nà tí, dễ biết đây là con đường đưa sự diệt khổ. Đó là chánh kiến. Mà nếu mà mình thấy đây là lạc, mình chấp giữ cái ngôi chùa, mình dính mắt ngôi chùa, nó phải chánh kiến. Cho nên là cái người mà trụ trì là gì? Là trụ là giữ, trì trụ là ở, trì là giữ, giữ gìn Phật pháp. Mà giữ gìn Phật pháp tức là giữ gìn bát chánh đạo. Đó, có nhiều khi á chúng ta làm trụ trì mà nó khó quá đi, cái điều gì nó khó tánh quá, tăng chúng ở không được, Phật tử không ai thở. Và tôi cũng đã từng ở những ngôi chùa mà một vị tiệt kỳ rất khó, chưa tăng ni không ai ở được hết, và Phật tử mà dám thở. Thì cuối cùng rồi chúng ta không phải làm trụ trì, không có giữ được chùa, không giữ được Phật pháp, mà chúng ta làm tan rã Phật pháp. Đó là cái món quà thứ nhất mà tôi xin phụ đề thêm thôi. Ở đây là chúng tôi mang theo tới khoảng 100 món quà lắm. mà trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì không đủ cái thời gian để chuyển tải hết 100 món quà này đến cho chư Tôn Đức. Nên chúng tôi xin dừng lại món quà thứ nhất để chuyển qua món quà thứ hai. Món quà thứ hai là gì? Cái vị trụ trì là phải biết có cái sự tha thứ. Thầy Tâm An ở chùa Pháp có giảng một bài pháp mang cái tựa đề 5 chữ T mà tôi thấy rất hay. Hôm nay tôi chỉ chuyển lại cái 5 chữ T đó cho quý vị thôi. Tha thứ thì thư thái. Tha thứ thì thư thái. Xin mời chư Tôn Đức đọc một lần đi. Tha thứ thì thư thái. Đọc lớn lên, sáng chưa ăn sáng sẽ đọc nhỏ quá. Tha thứ thì thư thái. Đó. Đọc kinh là đọc lớn. Mà nếu chửi ai chửi thầm thầm. Nhớ. Ở đây tôi tặng cái này để cho quý vị tặng lại Phật tử. Chứ không phải là tặng cho quý vị. Cho chư Tôn Đức. Mà nhớ là tôi tặng cái này để tôi tặng lại cho Phật tử. Nếu mình đọc kinh á, thì đọc lớn phước nhiều. Mà chửi ai á, phiền não ai á, lầm bầm ai mà lớn á, càng lớn tội càng nhiều, càng lớn. Giờ nếu mà đọc kinh đọc lớn thì phước nhiều, mà chửi ai nhớ chửi nhỏ nhỏ thôi, thầm thầm. Thì cái vị trụ trì á là biết phải tha thứ. Đây là một bài thuyết pháp, nó cần tiếng hồ lắm. Nếu giờ không có thì giờ tôi chỉ phân tích cái khía cạnh khác. Tại sao cái vị trụ trì phải tha thứ? Vậy thôi, tôi không thích cái cảnh đó. Tại vì nếu vị trụ trì không tha thứ, thì vị trụ trì đau khổ, hai người ta đau khổ. Xin quý ngài cho biết ý kiến. Nếu vị trụ trì mà không tha thứ cho người khác, thì vị trụ trì đau khổ, hay là cái người khác đau khổ? Xin trả lời giùm. Vì ta cùng tham gia sinh hoạt để chúng tôi nâng để nghỉ mệt, cái cổ nó nghỉ mệt. Cái sau đó mới nó dẫn tiếp được, vì nó đang khăn tiếc. Chúng tôi rất là tiếc, tại vì là nó bị khăn tiếc cho nên không là tôi dẫn liên tục được. Mình không tha thứ, thì mình đau khổ hay là cái người kia đau khổ? Mình đau khổ, cho nên mình phải tha thứ. Mình tha thứ để mình được an lạc. Vì mình không tha thứ, mình đau khổ. Do nên, tôi tha thứ cho bạn, không phải là tôi thương bạn đâu, mà tôi thương tôi. Đúng không? Tôi tha thứ cho bạn, không phải, không chỉ là tôi thương bạn, mà tôi thương tôi. Vì tôi không tha thứ cho bạn, thì tôi đau khổ, cho nên tôi phải tha thứ cho bạn. Ở chùa tôi rất là đông, tới 200 người lận. Cái thiền viện tôi rộng lắm, đất tới 30-40 hectare. Nó nằm ở ngoại ô Biên Hòa, khu vực Hồ Nai. Chùa ở tới 200 người. Nếu mà tôi không có tâm tha thứ quý vị, tôi khổ lắm. 9 người 10 ý, 100 người 110 ý, 200 người 220 ý. Mà nếu tôi không tha thứ cho họ, thì tôi đau khổ lắm. Đúng không? Tôi đến tôi giảng cái bài này á, là tôi đang ở tư cách một cái người trụ trì, mà trong chùa tôi ở 200 người. Cho nên tôi bầm dập với lắm. Tôi kinh nghiệm với lắm. Mà nếu như mà tôi không áp dụng cái tha thứ á, thì tôi đau khổ. Tôi phân tích về khía cạnh đó. Khía cạnh là tại sao mình phải tha thứ cho họ. Tại vì không tha thứ cho họ thì mình đau khổ. Và có nhiều người học trò của tôi, nó đội nó mà ra đi. Tôi không cho nó đi, nó cũng đi. Mà nếu tôi không tha thứ cho nó đó, thì tôi đau khổ. Đúng không? Tôi có duyên với nó một thời gian, rồi hết duyên. Hết duyên thì nó phải đi thôi. Mình muốn nó ở lại, nhưng mà nó đổi nó ra đi. Mình chấp nhận hay không chấp nhận? Thái độ mình là chấp nhận hay không chấp nhận? Mình kéo nó về với mình, hay là mình cho tiền xe cho nó đi sớm, cho sớm. Đó, cái gì làm trụ trì là kinh nghiệm. Quan điểm của tôi là gì? Thầy pháp nào âm binh đó. Xin mời chư Tôn Đức đọc theo. Thầy pháp nào âm binh đó. Em đọc cho nó vui đi. Thầy pháp nào âm binh đó. Nó có thể nó làm âm binh mình khoảng 10 năm, nhưng mà năm thứ 11 thì nó không làm âm binh mình được. Mình là thầy pháp, mình điều khiển nó không được, nó không lên. Nó không lên. Nói nó không nghe. Thì lúc bây giờ mình phải chia tay nó thôi. Mà chia tay bằng tâm quan hỷ, chứ không phải chia tay bằng tâm đồ lừa thầy phản bản vậy. Có nhiều khi mình nói đồ phản thầy, khi mình nói câu đồ phản thầy, cái tâm mình nó phiền não không? Phiền não. Phiền não. Đúng không? Cho nên là con có duyên với thầy một thời gian, bây giờ con hết duyên với thầy rồi, thì thôi thầy xin chúc mừng con. Con đi tìm chùa khác, thầy khác để con ở. Thế thôi. Tặng cho nó ít tiền, càng nhiều càng tốt. Đi đi càng sớm càng hay. Nó ở chùa mình, nó quậy mình chết. Thì nó hết duyên với mình rồi. Đúng không? Nó hết là âm binh của mình rồi. Nó là âm binh người khác rồi. Giờ phải chia tay rồi. Gặp nhau rồi lại chia tay. Đường trường đôi ngã ngăn mây cách trời. Gặp nhau rồi lại ra khơi. Mày về phương ấy, tao tặng lời từ bi. Đúng không? Mày là đệ tử của tao, đi tao tặng cái lời từ bi, sự quan hỷ. Chứ tao không có giận. Mà nếu mà giận thì mình sai rồi. Ông bà nói cái câu gì quý vị nhớ không? No mất ngon, giận mất khôn. Đúng không? No mất ngon, giận mất khôn. Giờ mình giận đệ tử mình cũng mất khôn. Nó không giận. Mà đệ tử mình có đâu? Không có. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ. Thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Không có. Mình nghĩ nó là con mình, đệ tử mình. Nhưng Đức Phật nói, mày, nó không phải con mình, nó phải đệ tử mình. Vô ngã mà. Vô thường khổ, vô ngã. Cho nên mình nghĩ nó là con đệ tử mình. Nhưng mà sự thật nó là vô ngã. Vô ngã là gì? Nê tăng ma má, cái này không phải của tôi. Nê so hăng asmi, cái này không phải là tôi. Nê so me atta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Đúng không? Thế mình vậy nào nói đệ tử của tôi là sai. Nê tăng ma má, cái này không phải của tôi. Đệ tử này không phải của tôi. Nó có duyên với mình một lúc ở đó thôi, hết duyên thôi. Ép vào ép mở, ai nữa ép duyên đúng không? Ép vào ép mở, ai nữa ép duyên, hết duyên rồi thôi, ép không được. Còn duyên mà đóng cửa kén chồng, hết duyên mà ngồi dưới gốc hồng nhặt hoa. Nó hết duyên rồi thôi chứ sao vậy? Ép sẽ được. Chúng tôi có đổi lại câu này vui vui hơn, nó có một cái mùi đạo hơn. Còn duyên đóng cửa kén chồng, hết duyên ngồi dưới gốc bồ đề tụng kinh. Thế nhiều khi cái duyên này nó hết, nhưng mà cái duyên khác nó tốt, nó còn. Đừng nghĩ là nó hết duyên. Vì cái duyên của mình với một đệ tử này nó hết. Nhưng mà rồi cái duyên mình với một người khác nó có, một đệ tử khác nó có. Tại sao? Đệ tử của chùa người ta, ông thầy khác, đến chùa mình ở, thì mình nhận, mình quan hỷ. Còn đệ tử của chùa mình đi qua chùa khác ở, mình quan hỷ là sao? Đúng không? Phật tử của chùa người ta đến chùa mình cúng thì mặt mày sáng rỡ. Còn Phật tử của chùa mình, đệ tử quy chùa mình đặt pháp danh đi chùa khác thì mặt mày bí xị như bánh bao chiều. Đúng không? Đó. Chúng tôi chỉ yêu cầu là trả lại cái sự công bằng đó thôi. Nếu đệ tử của chùa người ta đến chùa mình cúng, mình quan hỷ, thì đệ tử chùa mình đến chùa người ta cúng, mình cũng quan hỷ. Đó là sự công bằng. Còn đa phần cái gì trụ trì ấy, nó có cái bệnh nặng dữ lắm. Mình làm trụ trì rồi mình cho quy y, đặt pháp danh, mình cấp thẻ. Đi chùa mình thì mình quan hỷ, mình hồ hởi. Còn đi chùa khác, nhất là ông thầy đó mà quan trái với mình, mà nó qua nó cúng, về không nhìn mặt. Không nhìn mặt này tự. Đó. Cái bệnh nặng vậy đó. Nhưng mà không sao. Bệnh nào cũng được. Hôm nay mà nhận cái thuốc này uống là nó khỏe. Cho nên yêu cầu chúng tôi là trả lại cái sự công bằng đó thôi, chứ không có gì lạ. Cho nên cái món quà thứ hai là gì? Tha thứ thì thư thái. Mà cái gì trụ trì không tha thứ không được, phải tha thứ. Ở trong chùa ở đông vậy đó, mỗi người mỗi tánh, chín người mười ý. Người ta nó không làm theo ý mình đâu, người ta làm theo ý của họ. Rồi mình cảm thấy mình khó chịu, mình cảm thấy mình phiền não, tự mình hại mình rồi. Xin mời chư Tôn Đức đọc theo câu này. Ở đâu cũng có anh hùng. Đó. Xin đọc lớn lên. Ở đâu cũng có anh hùng. Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Đúng không? Chùa ta cũng có anh hùng. Đọc. Chùa ta cũng có thằng khùng thằng điên. Đúng không? Đúng không? Chư Tôn Đức. Đúng. Nghĩ được câu đó, suy nghĩ được câu đó, tự nhiên người nó nhẹ liền. Người nó nhẹ nhàng vậy lắm, nó khỏe vậy lắm. Còn nếu mà không nghĩ được cái câu này ra đó, câu này là câu cái dao của ông bà mình để lại thôi, chứ không có xa lạ gì. Nhưng mà khi mình đọc được, mình suy nghĩ được, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ đi, nó khỏe liền. Mà tu phải khỏe, tu mà nó mệt á thì tu thất bại rồi đó. Câu này khi chúng tôi đọc lên á, chúng tôi giảng một cái đạo tràng một cái chỗ khác, thì có một vị sư á, vị thầy á, nói là xin sư Quan Hỷ làm ơn làm phước đổi cho một chữ thôi. Kiểu gì? Ở đâu cũng có anh hùng, ông đồng ý. Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, ông không chịu. Ông nói rằng ở đâu cũng có thằng khùng con điên.
Đúng rồi đó.
Đúng không?
Đúng.
Thế còn thằng không cho được, con để đâu? Con chấp nhận luôn. Cho nên quý vị nhớ, làm trụ trì là nhớ câu này. Chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao. Chấp nhận. Thế làm trụ trì là phải chấp nhận. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, con đi. Quá hay, vô tay điều chứ vô tay gì kỳ vậy. Vì mà hôm nay chúng tôi nghĩ là cái gì mà nhận mấy món quà này về, người nào mặt mày từ đói khỏe, trước đây mặt mày bí sĩ à, vô trong này trong lớp học thì vui vui chứ về nhà mặt hình sự mà, còn bây giờ ở đây cũng vui mà về nhà cũng vui. Nay vui đời sao vui, làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện sanh nhàn cảnh vui hơn. Nếu mình sống mà không có vui á, không có niềm vui thì giống như mình chết rồi. Ông bà mình dạy là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không? Hồi sáng giờ quý vị cười mấy nụ rồi? Chứ làm trụ trì phải cười. Nếu làm trụ trì mà không có cười mà cứ nhăn nhăn tối ngày sáng đêm á, thì thôi từ chức trụ trì cho rồi. Bởi vì biết là mình nhăn mặt á, cái sao xấu vậy lắm. Nhân nào quả nấy mà, đúng không? Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Làm sao một cái người mà nhăn mặt tối ngày mà cái sao đẹp được? Không có chuyện đó. Chuyện đó không xảy ra được. Mình lúc nào cũng từ bi hỷ xã, cũng quan hỷ, thì mình mới có thể là cái sao mình đẹp được. Chúng tôi đi giảng mà cũng mấy cái khóa trụ trì khác, mà sao thấy cái mấy vị trụ trì An Giang này người nào cũng đẹp hết. Thiệt, nói thật á, không phải nịnh đâu. Thấy quý vị tăng cũng đẹp mà ni cũng đẹp. Thế bây giờ nó đẹp sẵn rồi, giờ mình uống thêm mấy cái vị thuốc này vô, đẹp hơn nữa. Đó. Ai mà cười được mới sống lâu, cười mới sống được. Mà quan hỷ mới cười được. Một nửa cười bằng 10 thang thuốc bổ. Còn cái người mà không cười được á, thì người đó sẽ chết sớm. Chắc chắn vậy. Ở trong cái những cái tâm thiện A Tỳ Đàm, chúng tôi có dạy cái môn về A Tỳ Đàm Pali cho học viện và cho cái học viện thành phố Hồ Chí Minh. học viện ở Huế và học viện ở Hà Nội. Thì chúng tôi có phân tích cái tâm. Cái người mà tạo cái tâm thiện bằng tâm thọ hỷ, bằng tâm quan hỷ, Sô-ma-na-sa-sa-ka-tăng, nha-na-sa-ma-yu-tăng, sang-ka-đi-ka-mê-căng, tức là người nào tạo tâm thiện bằng cái sự quan hỷ, bằng trí tuệ, bằng sự nhanh nhẹn, thì cái người này cái phước báo nhiều hơn cái người mà tạo tâm thiện bằng cái tâm bình thường, không phải bằng tâm vui, hoặc là bằng tâm chậm chạp, hoặc thiếu trí tuệ. Tâm thiện nó có 8 loại. Thì tâm thiện đầu tiên á, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện mà có cái sự quan hỷ, có trí tuệ, nhanh nhẹn, thì phước nhiều hơn là tâm thiện thọ xã, ly trí hữu trợ. Tâm thiện mà làm bằng cái tâm thiện, không có cười, chậm chạp, thiếu trí tuệ, thì phước thấp nhất. Cho nên khi mình làm việc thiện, phải có một cái niềm vui, có nụ cười. Mà tha thứ thì cười được. Xin hỏi quý thầy, quý chư tôn đức là, mình giận ai đó, mình có cười nổi không? Cười nổi không? Không cười nổi. Mình tha thứ mình mới cười được. Hai vợ chồng ở trong nhà mà giận nhau đâu có cười được. Bốn mắt nhìn nhau muốn chào má hồng. Đúng không? Hai vị trụ trì mà ở quen nhau mà giận nhau rồi gặp nhau mới cười được. Làm bộ xá 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 chơi thôi chứ mà trong bụng không có vui. Có nhiều khi hai vị trụ trì giận nhau vì cái chuyện này Phật tử. Phật tử của mình đến tới nó theo ông thầy kia. Ở đây mình giận nghĩa là tím mặt tím mày hết. Mình giận đệ tử mà vừa nhận ông thầy nữa. Ông thầy đó không biết rằng cái người này đệ tử của mình. Mà ông cũng thâu nạp, ông cũng tranh thủ. Mình giận dữ lắm. Thì gặp nhau sao cười được. Đúng không? Tha thứ ông thì mới cười được. Tha thứ cho người học trò, cái người đệ tử của mình mới cười được. Mà tha thứ cho cái người ông thầy đó mình mới cười được. Còn mình không tha thứ mình không cười được. Nhiều khi mình không cười được vì lý do này do khác. Mình gặp nhau ở tại chùa này vì cái khóa trụ trì. Nhưng mình giận rồi cho nên mình không có cười được. Nhưng mà gặp thì mình cũng chấp tay ngá cho nó lịch sự. Trong bụng thì không có. Thế mình có câu gì quý vị nhớ không? Khẩu Phật mà tâm xà. Khẩu Phật tâm xà. Miệng thì mô Phật, mà cái tâm không phải vậy. Hoặc là miệng nam mô, bụng một bồ vô gâm. Vô gâm đây tức là phiền não, là tham si, là phiền não, là sự khó chịu. Trong văn chương á, thường thường là dùng cái hình tượng nghệ thuật, dùng cái ngôn ngữ của hình tượng, ngôn ngữ nghệ thuật, cho nhiều khi nó phóng đại thêm. Đó là cái món quà thứ hai. Như vậy món quà thứ hai xong rồi nha, món quà thứ ba. Món quà thứ ba của vị trụ trì. Bây giờ là 8:32, đúng 9 giờ là chúng ta nghỉ. Mới 30 phút, 3 món quà rồi. Thì 30 phút nữa chắc 3 món nữa. Chúng tôi chuẩn bị là tới khoảng 107 món rồi. Nhưng mà nếu nói không hết thì xin hẹn quý vị kiếp sau. Khi mà tôi nói kiếp sau để gì? Để mình có giận nhau mình tha thứ được. Đúng không? Tại vì mình gặp nhau lần cuối rồi. Ví dụ như đó. Rồi mình xem như là mình tha thứ được. Mình gặp cái người đó mà mình biết rằng gặp lần cuối cùng. Thì mình có giận họ cỡ nào mình cũng tha thứ được. Đúng không? Đó là nghĩa tử nghĩa tận mà. Nghĩa tử nghĩa tận. Cái người mà họ hại mình. Cái người mà họ làm cho mình cái gì đó đã đau khổ. Nhưng mà khi họ chết. Mình còn giận họ không? Nếu mà ở ngoài đời nó có một người đó có một ông chồng. Ông chồng đó ông phản bội ông đi với người khác. Rồi sau đó ông chết. Cái người vợ nó còn giận nổi không? Giận nổi không? Chắc hết rồi. Ai mà giận xác chết bây giờ? Giận người sống chứ ai giận mà xác chết? Đúng không? Cho nên khi mà nói là kiếp sau tức là để nhắc rằng mình có thể gặp lần này lần cuối cùng thôi. Cho nên những cái gì mà nó không được vui thì tha thứ được. Món quà thứ tư. Trước khi mà qua món quà thứ tư á, thì chúng tôi xin nhắc cái câu hồi nãy. Nhưng mà nó là một câu Tiếp theo của câu, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Câu ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng điên là trong ca dao. Còn câu này là chúng tôi tự đặt ra. Nó cũng mại mại giống như câu kia, nhưng mà nó có cái chiều tâm linh hơn, chiều tâm lý hơn. Xin mời chư Tôn Đức đọc theo. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên. Đúng không? Đúng chưa? Có chấp nhận được không? Có khi thì hiền như ma sơ, có khi thì dữ như bà Trần. Ma sơ tức là sơ là chị đó, nhà thờ mấy bà sơ nhà thờ. Ma là của tôi, tiếng Pháp. Ma là của tôi, sơ là chị của tôi. Ám chỉ mấy bà sơ nhà thờ. Hôm qua chúng tôi đến đây cũng bất ngờ quá, thấy cái nhà thờ ở đây lớn quá, bất ngờ quá. Rồi đi tới đây cũng bất ngờ luôn, thấy cái chùa nhỏ quá. Đi từ cái phà An Hòa, đi từ Sài Gòn đi qua Cao Lãnh, Cao Lãnh xuống qua Cao Lãnh, Cao Lãnh xong qua phà An Hòa, thì chạy một đoạn thì gặp cái nhà thờ trước. Thấy bất ngờ quá, nhà thờ lớn quá. Nhất là cái thánh giá quá lớn. Mà chúng tôi đi nhiều tỉnh rồi nhưng mà thấy chưa cái thánh giá nào lớn như cái thánh giá ở Long Xuyên này. Mình bất ngờ thì nó có hai cái trạng thái tâm lý. Một là mình không vui, tại mình là Phật giáo. Hai là mình tùy hỷ, tức là mình chấp nhận. Nếu mình không vui thì mình mang nghiệp xấu. Mang nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp đen. Tại vì mình thấy người ta phát triển mình không vui. Đó là cái tâm mình nó khó chịu, nó không nên. Nó loại ra đi. Thứ hai là mình bất ngờ là mình thấy mình chúc mừng cho cái nhà thờ. Phải làm được một cái nhà thờ lớn, chúc mừng, cái tâm mình nó vui. Thì nên chọn tâm thứ hai. Không nên chọn tâm thứ nhất. Tâm nhất là tâm không nên. Bởi vì cái lòng từ bi của lòng từ bi hỷ xả của Phật giáo á, nó giống như ánh sáng mặt trời, tâm từ của Đức Phật dạy chúng ta á, nó giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian. Tỏa đều hết. Ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian này thì không bỏ chỗ nào hết. Đó là tâm từ của Đức Phật. Còn cái tâm của mình á là tâm phiền não, tâm tham sân si. Cho nên cái tâm này á nó hạn chế. Nó chỉ chiếu ngay cái chùa cho nó không chiếu tới nhà thờ. Đó. Mình tu theo Phật pháp á thì mình phải giống tâm từ, giống như ánh sáng mặt trời chiếu đều hết. Cái người mình ghét hay là cái người mình thương, cái tâm từ mình nó phải trải đều hết. Nó phân biệt thì mới thành Phật được. Còn nếu mình thích cái chùa, mình ủng hộ chùa, mà mình không quan hệ với cái nhà thờ, thì mình không thành Phật được. Chắc chắn tâm từ mình nó bị hạn chế rồi. Mà thành Phật là phải có tâm từ. Có tâm từ mới thành Phật được. Từ bi hỷ xả. Mà nếu cái tâm mình mà nó hạn chế, nó chỉ gói gẹn, nó gói gọn ở trong trong chùa của mình, hoặc trong nhà, giáo hội của mình, Phật giáo thôi, thì nó không đủ. Cũng vậy, cái một vị trụ trì, cái tâm mình nó phải trải đều hết các chùa khác. Mình phải thương cái trụ trì kế bên. Mình phải quan tâm tới cái chùa kế bên. Dù cái chùa mình chưa xây lên, nhưng mình thấy cái chùa khác kế bên họ xây lên cao, ráo, đẹp đẽ, mình phải chúc mừng, mình phải quan nghĩ bằng một cái tâm thực sự của mình. Thì lúc đó mình mới có tâm từ. Mình mới thành Phật được. Mà mình đi tu mình thành Phật. Hồi xưa chúng tôi đi tu á, chúng tôi xin cha mẹ chúng tôi đi tu tới từ năm học lớp 3. Thì chúng tôi xin đi tu rồi. Xin riết tới năm lớp 8. Thì lúc bấy giờ ông thân chúng tôi mới cho tôi đi tu. Xin đến năm lớp 5 á, thì bà thân mới siêu lòng, mới đồng ý, mới cho. Nhưng mà ông thân ông không cho. Ông nói mày đi tu mới mốc ai nuôi tao. Rồi sao chúng tôi tiếp tục năn nỉ riết rồi. Thật sự ông cũng chưa không cho. Nhưng đến năm 74 á, 73, 74 á, thì lúc bây giờ chiến tranh nó đến hồi khốc liệt. Cho nên là ông sợ tôi không đi tu á, thì chắc có lẽ tôi sẽ đi lính. Chắc ông sợ con ông chết sao. Ông nói thôi tao cho mày đi tu. Vì lúc bây giờ chùa, nếu mà cha mẹ không cho chùa không chấp nhận. Thì thưa quý vị, chúng tôi nói thêm như vậy. Thì lúc bây giờ chúng tôi xin cha mẹ đi tu là cha cho con đi tu, mẹ cho con đi tu là để tu thành Phật. Chứ đâu phải nói là cha ơi cha cho con đi tu để mốt con làm trụ trì. Không có chuyện đó.
mà đứa của mình là cha ơi cha, mẹ mẹ cho con đi tu để con, sau này con thành Phật thì có. Chứ không bao giờ nghĩ rằng là cha cha mẹ 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 cho con đi tu để sau này con làm trụ trì. Con làm hai trụ trì hai ba chùa không có. Cái chuyện làm trụ trì hay không làm trụ trì là do cái quả với cái nhân. Có nhiều vị muốn làm trụ trì nhưng mà cuối cùng là không được, rồi phiền não. Nhưng mà có nhiều vị là không muốn làm trụ trì nhưng mà làm được làm trụ trì. Thì cái làm trụ trì đó đó là do cái quả với cái nhân. Giàu sang do bố thí, nghèo do không cúng dường, sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ ngạo mạn hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, kinh Trung Bộ. Quý vị có dịp đọc cái kinh đó mới thấy được người ta quý trọng, được người ta sanh vào cái chỗ cao quý là tiền kiếp do mình sự kính trọng, do mình cung kính. Kiếp này sanh lên mình được làm một cái ở một cái vị trí mà người ta cung kính mình, chứ không phải mình muốn làm trụ trì được đâu. Mà trụ trì là do cái phước của người đó trong tiền kiếp, và cái trụ trì là cái quả. Người ta làm vua, làm quan, vân vân, làm chủ tịch, làm thủ tướng, làm tổng thống, đây là cái quả. Cũng như làm trụ trì cũng là cái quả. Trụ trì mà mấy chùa của các sư năm tông Khmer đó còn hơn cả ông chủ tịch xã nữa. Bởi vì trụ trì á, một cái chùa mà ở các phum sóc của người dân tộc Khmer đó, thì họ coi cả một cái làng xã và cả hai ba làng xã. Mà cái ông trụ trì ở ngôi chùa đó, đó nói một tiếng là Phật tử nói nghe rầm rắp. Chưa chắc một ông chủ tịch xã mà nói mà dân nghe, đúng không? Mà các ông trụ trì mà nói tất cả đều phải nghe hết. Nghĩa là dân trong vùng đó đều phải nghe, dân trong vùng đó là Phật tử. Vừa rồi chúng tôi có đi qua bên phái đoàn của giáo hội, đi qua thăm Phật giáo Lào. Thì những ngôi chùa bên Lào đó, nó không nhỏ giống chùa Việt Nam. Chùa nó lớn lớn mà. Một ngôi chùa nghĩa là gấp 10 lần chánh điện, gấp 5-7 lần ngôi chánh điện này, cái ngôi giảng đường này. Và một vị trụ trì ở đó đó là qua cả một chùm, dùng rất là lớn. Cho nên mọi người đều kính trọng cái vị trụ trì. Thì cái vị trụ trì đó đó mới tự nhiên mà được đâu, cái phước báo từ tiền kiếp. Phước báo đó là gần nhất là sự kính trọng. Cho nên mình kính trọng người khác, có nghĩa là mình thương mình. Có nhiều người không có cái tu được cái pháp cung kính, nghĩ là cái người đó không xứng đáng, cái người như thế này khác, cho nên cái sự cung kính nó không có. Nhưng mà mình tu Phật giáo, mình hiểu rằng cái sự cung kính đó là một nghiệp trắng, đó là nghiệp thiện. Cho nên khi mình làm được nghiệp thiện đó, thì mình có cái phước báo. Mình cung kính ông bà, cha mẹ, cung kính Tam Bảo, cung kính Tăng Chúng, Tăng Ni, cung kính nhân vật cao tuổi, thì cái sự cung kính đó, nó trổ cái quả là mình được quyền cao chức trọng. Thì cái câu tiếp theo là gì? Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc hùng lúc điên. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình thông cảm được. Tại sao chúng tôi đưa câu này ra, món quà này ra? Tại vì mình không chấp nhận một cái người khác mà họ có những cái điều sai trái, họ có những điều lầm lỗi. Trong khi đó bản thân mình cũng có lầm lỗi, mình tự tha thứ mình được. Bản thân cái gì trụ trì đó có lầm lỗi, mình tự tha thứ được, mà tại sao mình không tha thứ cho người khác được? Chúng tôi yêu cầu cái gì? Trả lại cái sự công bằng đó. Nếu như mình tha thứ cho mình được thì chúng tôi yêu cầu quý vị cũng mới tha thứ cho người khác được. Bởi vì trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc hùng lúc điên. Cho nên khi mà mình chấp nhận cái câu này, đúng không? Khi chấp nhận câu này tức là mình phải tha thứ cho người ta, mình thương người ta. Mình chấp nhận là có khi mình tốt, có khi mình chưa tốt, có khi mình đen, có khi mình trắng, có khi mình hiền như Ma Sơ, có khi mình dữ như Bà Trần. Mình chấp nhận là có khi mình là có thiện, có khi mình bất thiện. Thì người ta cũng vậy. Chồng mình cũng vậy, vợ mình cũng vậy, con mình cũng vậy, đệ tử mình cũng vậy, sư phụ mình cũng vậy. Có nhiều vị không chấp nhận tha thứ cho sư phụ. Vì cái người đó nghĩ rằng sư phụ phải thế này, thế này, thế này. Cuối cùng cái thấy vị sư phụ đó có những lỗi lầm, thì cái người đệ tử này không tha thứ cho sư phụ được. Thì cái vị đệ tử này sai, đúng không? Thì ai cũng vậy, ai cũng có cái đúng cái sai. Khi nào mà trở thành một vị Phật á, thì lúc bấy giờ cái gì đó mới hoàn toàn. Một vị thánh nhân á, A-la-hán, hoặc là Đức Phật toàn giác, hoặc Đức Phật độc giác, thì cái vị đó mới gọi là hoàn toàn. Tại sao gọi là Phật? Tại vì Đức Phật được gọi là bậc hoàn toàn. Trong tiếng Anh này dịch là perfect one. Perfect one, perfect là hoàn toàn. One là con người, là chúng sanh. Một con người, một chúng sanh gọi là hoàn toàn, gọi là perfect one. Mà chúng ta đó, gọi là nhân vô thập toàn. Con người mình á là không biết hoàn toàn, thì người ta cũng không hoàn toàn. Tại sao mình không tha thứ? Mà khi mình tha thứ thì mình an lạc, mình không tha thứ thì mình đau khổ. Như vậy mình phải tha thứ. Mình tha thứ để mình được an lạc. Còn cái chuyện của người ta tu như thế nào, đó là chuyện người ta. Ông tu đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Người nào tu người đắc. Người ta không tu, người ta không đắc. Người ta bị khổ đau. Mà mình không tha thứ được, mình không tha thứ nữa, thì là sao? Đúng không? Xin mời đọc câu này rồi tôi giảng tiếp cái đoạn này. Nếu cái câu mà trong ta cũng có nùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên. Xin đọc theo nha, để chúng tôi nghĩ chút cho nó kéo lại cái hơi mà giảng tiếp được. Ở hiền thì lại gặp lành. Đọc lớn chú đi. Đọc lớn thì đói bụng chút xíu ăn cơm nhiều. Ở hiền thì lại gặp lành. Nếu ai ở ác tan tành ra cho. Gặp một cái người ở ác, họ xấu, họ tiêu cực, họ bị tan tành ra cho. Mình thương họ, mình ghét họ. À, thấy chưa? Chứ gặp cái người họ xấu với mình, họ ác với mình tha thứ cho họ, hay là mình ghét họ? Tha thứ họ. Vì họ ác, họ bị tan thành đã cho nên, họ bị tan thành đã cho rồi mình còn đạp vào núi rồi sao đó. Đúng không? Ở đây chúng tôi nói, giảng bằng cách là phản biện, hay là biện chứng, hay là phản biện, để suy nghĩ. Thấy có lý thì giữ lại, không có lý thôi. Cách giảng tôi là giảng ngược, không giảng xuôi. Bây giờ cái người đó họ chửi mình, đúng không? Họ chửi mình tha thứ cho họ hay là mình chửi lại? À, nhớ nha, quý vị nó tha thứ á, sau này nếu mà tôi nghe báo cáo mà chửi lại là chết rồi. Đúng không? Này có câu ca dao này hay lắm nè, đọc theo đi. Quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. À, không nổi hả? Giảng sư khang tiếng động nổi, bởi vì cũng khang tiếng theo luôn, phải không? Đọc lại. Quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Cái người họ chửi mình, nhất là chúng ta là người tu hành, mà khi họ chửi mình, họ bị quả báo, họ bị gãy răng, đúng không? Như vậy mình thương họ, mình ghét họ. Thương hay ghét? Thương. Thì thấy Đức Phật, ai chửi Đức Phật, cái Đức Phật này có chửi lại không? Có. Chúng ta hơn Phật ở chỗ là chúng ta chửi lại. Mà nếu mà mình, một cái người họ ác, họ chửi mình là họ ác rồi, họ bị tan thành ở trò, mình phải thương họ chứ sao ghét họ được. Cho cái người tu mình nó đặc biệt cái đó. Người tu là người xuất gia hoặc người cư sĩ, nó đặc biệt cái đó. Người ta làm cho mình buồn, mình giận, mình không buồn, không giận. Nhất là điều trụ trì. Người ta nói nặng, nó nhẹ mình, mà mình không có giận, mình có buồn. Vì mình buồn đó là mình sai rồi, giận là sai rồi. Đó là món quà thứ ba, xong món quà thứ ba, món quà thứ tư. Giờ là còn 10 phút nữa để xin tặng món quà thứ tư. Xin mời đọc theo. Đừng biến khách thành chủ. Đừng biến khách thành chủ. xin báo tin mừng cho quý vị nào mà có đọc theo. Ai mà có đọc theo thì phước nhiều hơn. Cái người làm tin thì phước ít hơn, vậy thôi. Cái nghiệp nó phân biệt nha, cái nghiệp nó phân biệt. Tôi vừa làm thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, tam nghiệp thiện, phước tôi nhiều hơn. Nếu tôi chỉ làm thân nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, mà tôi thiếu khẩu nghiệp thiện, thì phước tôi ít hơn. Phải không? Đúng không? Nên đọc kinh, đọc lớn, như vậy đó. Mình vừa làm thân nghiệp, mà khẩu nghiệp, mà ý nghiệp thiện. Còn nếu không á, thì mình chỉ có thân nghiệp thiện, là mình ngồi nghe pháp. Ý nghiệp thiện là ý suy nghĩ pháp, mà khẩu nghiệp thiện không có. Đúng không? À, tôi làm Phật pháp, tôi giảng cho gì nghe là vậy. Nghiệp là gì? Nghiệp là gì? Nghiệp là cái hành động, là việc làm. Nó có ba là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thế nào là đừng biến cái thành chủ? Cái này tôi xin bỏ nhỏ cho quý vị nhớ. Nếu không khéo á, mất chùa. Khéo mất chùa. Nếu không khéo á, mất chùa. Mình là trụ trì một ngôi chùa, rồi có ông thầy hay bà sư cô nào đó đến xin ở, năn nỉ quá, mình cho ở. Mình cho ở rồi cái năn nỉ riết mình cho nhập hộ khẩu. Rồi cái mình đi xa, mình có việc đi xa, cái ở nhà cái đi quá 6 tháng cái nó xóa hộ khẩu mình luôn, vì nó có hộ khẩu, đúng không? Mình về cái muốn nhập lại cái mình đâu còn hộ khẩu nữa, phải nhờ cái người đó bảo lãnh. Cái người mà có hộ khẩu bảo lãnh mình, cái họ không chịu bảo lãnh, cái mình mất trụ trì còn người kia lên trụ trì, đúng không? Đây, có trường hợp đó, có trường hợp đó không? Có, chà, nó lớn dữ hơn. Hoặc là mình cho người nó nhập hộ khẩu mà người đó sư đệ của mình, chùa mình lập ra, chùa mình lập ra, mà mình là trụ trì, mình là viện chủ, tọa chủ, trụ trì sáng lập, trụ trì Khai Sơn. Cái người đó là khách, rồi mình nhận vô ở chùa mình, rồi cái kết quân đệ nhau, mình nhập hộ khẩu. Cái nguyện vọng của mình á là muốn để lại cho đệ tử của mình thôi, chứ không muốn để lại cái ông thầy sư đệ này. Nhưng mà mình chưa kịp làm gì chút, mình ý mình còn sống, mình chưa kịp làm gì chút, thì cái người sư đệ này mới nhập hộ khẩu rồi mà không có gì chút, mà đệ tử của mình thì nó còn nhỏ. Rồi cái ông sư đệ này là ông quen biết giáo hội, quen biết chính quyền. Cái khi mình mất, ông lo làm hợp thức quá trụ trì cho ông. Còn mình, cái nguyện vọng của mình á, mình muốn để lại cho đệ tử. Cuối cùng cái người khách này biết thành chủ. Và cái người kế thừa, cái người mà có tư cách kế thừa, không được. Đừng biến cách thành chủ là vậy. Nhưng không phải, tôi không có xúi làm chuyện này, tôi không có xúi nói cái này. À, không có. Ý của tôi không muốn nói cái đó. Thật sự mà nói, nếu ai lãnh trụ trì được thì thôi, mình chúc mừng cho họ lãnh cho rồi. Mà chiếu theo cái lời nguyện của Đức Bồ Tát thì Ngài muốn làm trụ trì. Mà nếu mình không làm trụ trì, mình để lại cho đệ tử mình làm trụ trì thì mốt nó khổ. Cho nên là nhiều khi á, trong cái rủi nó có cái may. Trong cái rủi đệ tử mình không làm trụ trì, nhưng cái may nó đi học được. Nó học được thêm. Sau này nó có tài có đức rồi, tự nhiên 10 cái chùa tỉnh nó làm trụ trì. Cái xá gì cái chùa này? Cái ngàn. Trong cái rủi nó có cái may, mà trong cái may nó có cái rủi. Trong cái may là cái người này mình để lại cho đệ tử mình làm trụ trì, đồng ý. Nhưng cái rủi là đệ tử mình nó bị kẹt trụ trì cho nó không đi học được nữa. Mà đệ tử của mình nó còn trẻ, nó làm trụ trì được người ta quý trọng, cái nó quen biết người này, nó quen biết người kia, cái nó quan hệ y xèo hết, cuối cùng nó tu cũng được, nó cũng hoàn tục luôn. Thấy không? Đó, trong cái may nó có cái rủi là vậy đó. Nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là cái duyên, nếu nó còn duyên á, thì nếu mà đệ tử mình nó có đủ duyên lành á, nó có phước báo để làm trụ trì, mà nó cũng không có thôi, ép được, phước báo ép được. Nhưng mà cái đó là chúng tôi không muốn nói cái đó, nhưng mà cái khác. Đừng biến cái thành chủ là gì? Đó là tham sân si là khách, phiền não là khách. Đúng không? lâu lâu mình bực mình cái là cái sân hận nó đến, nó ngự tâm mình, nó là khách. Quý vị đồng ý không? Bình thường mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình niệm Phật, lâu lâu ai làm cho mình bực mình cái mình phiền não lên, đó là khách tới. Hoặc là mình tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, lâu lâu cái có Phật tử đến, dạ con xin dâng thầy 300 đô, 300 đô la Mỹ, rồi tâm tham khởi lên, phiền não tới, khách tới, đúng không? Tức là bình thường mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình chánh niệm, bây giờ tự nhiên có 300-400 đô nó xuất hiện, cái tâm mình nó bị dính mắc rồi, cái đó khách tới, tức là tâm tham. Mình đang ngồi thiền niệm Phật, có người tới nói này nói kia làm cho mình bực bội, tâm sân khởi lên, phiền não là khách, không phải là chủ. Nhưng mà nếu như mà mình duy trì cái tâm phiền não này lâu thì phiền não trở thành chủ, không phải là khách nữa. Quý vị hiểu tôi nói không? Chứ nếu ai giận người nào đó đó thì giận 5 phút thôi, giận lâu thì khách thành chủ. Nếu phiền não với ai đó đó thì phiền não một chút thôi bỏ. Còn nếu không là nó ở lại lâu à. Mà nếu nó ở lâu á thì nó là chủ, làm chủ mình rồi, đúng không? Mất chùa, mất cái chùa. Hình thức là còn tu, hình thức là người tu, nhưng mà bản cái tâm không phải tu rồi, hết rồi. Tâm nó quan trọng dữ lắm. Xin sám hối chư tôn đức cho cái tâm nó quan trọng hơn cái chùa nữa. Tâm quan trọng dữ lắm. Trong truyện Kiều Nguyễn Du có nói một câu: sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dễ quan. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, cái tâm là quan trọng, tu là cội phúc, tình là dễ quan. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ta chữ tài. Thì cái tâm của mình quan trọng lắm. Mà nếu mình sống mà mình không giữ được cái tâm thì sao như mình mất rồi, mất rồi. Nếu mà khách nó đến, phiền não đến, mà nếu mình không tiễn khách, nó ở lâu, nó chiếm nhà mình, nó chiếm chùa mình. Mà muốn tiễn khách như thế nào? Trước khi nghỉ giải lao, chúng tôi xin chỉ cho mình cách để tiễn khách. Xin đọc câu này: nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó là tiễn khách đó. Tiễn khách là cách vậy đó. Ví dụ quý vị khách tới nói chuyện 5-3 câu, rồi cái bảo: tụi bay đâu? Dạ tiễn khách. Là tiễn khách đó, tiễn khách đi đó, là vậy đó, đúng không? Chứ ông này ông ngồi nói chuyện riết hồi, mình siêu lòng cái mình cho nhập hộ khẩu, mất nhà. Nói một chuyện 5-3 chuyện là thôi xong. Tụi bay tiễn khách là xong hết. Còn nếu mà giữ lại lâu á là nguy hiểm lắm. Cũng vậy, phiền não đến, tụi bay tiễn khách. Tiễn khách là tiễn thăm suy đi. Có nhiều người quý vị biết không, giận nhau 3 năm là chưa hết giận, khổ. Hai vị trụ trì mà giận nhau 3 năm chưa hết giận cũng vì cái mấy ông đệ tử trời đánh. Như vậy thì cái người này ôm cái phiền não này tới 3 năm, mà bây giờ quy định 6 tháng là nhập hộ khẩu rồi, mà giận tới 3 năm thì nó được mấy cái hộ khẩu luôn, đúng không? Cái lực cư trú bây giờ nếu ở mà trên 1 năm, hoặc là thành phố trên 2 năm gì đó, hoặc là quê trên 6 tháng 1 năm gì đó, là trong nhóm hộ khẩu rồi. Mà nếu mình giữ cái phiền não trong tâm lâu á là khách thành chủ. Phiền não chính là ta, ta chính là phiền não chứ không ai. Đừng biến khách thành chủ là vậy. Mà phải nhìn nó, muốn tiễn nó đi, phải nhìn nó. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Khi nhìn được cái tâm phiền não mình thì mình tiễn được phiền não. Còn nếu mình không nhìn được cái tâm phiền não mình á, thì mình không thoát được phiền não. Mà chúng ta nhìn được cái tâm phiền não bằng cái chánh niệm, bằng tâm chánh niệm. Chúng tôi dùng cái ví dụ này cho gì dễ hiểu trước khi chấm dứt cái tiết thứ nhất. Bình bông này ai cắm đẹp quá ha. Đẹp không? Đẹp. Thích không? Thích. Tham không? Tham. Được. Bình bông đẹp quá. Như vậy, cái cảnh của mình là cái bông, cái tâm mình là tâm tham. Nếu như mà tôi ngồi đây, mà người ta cắm cho tôi một cái bình bông nhựa, mà bù hóng nó đóng đầy hết, tôi không có tham. Tôi phiền não, tôi sân dữ lắm. Tôi bực bội lắm. Thấy người này không tôn trọng giảng sư. Họ không có quý giảng sư cho nên họ để cái bình bông nhựa mà bù hóng đóng bụi đóng dữ quá. Và tôi đã từng đi giảng nhiều chỗ mà cũng có cái tình trạng đó. Để bình bông nhựa thôi, bình bông lan và bông nhựa. Mà người ta cũng chưa, không chưa rửa đâu. Tâm sân. Mà tôi thấy bình bông này đẹp, tâm tham. Đúng không? Bây giờ tôi càng nhìn nó tôi càng tham, càng nhìn nó càng tham. Đúng chưa? Bây giờ làm sao tôi đẩy được cái tâm tham tôi đi? Làm sao tôi đẩy được? Thì nếu tôi càng nhìn bình bông tôi càng tham. Mà tôi nhìn cái tâm tham của tôi á, thì tôi sẽ hết tham. Cách để mà tiễn cách là gì? Cách tiễn cách là gì? Đó là nhìn cái tâm tham của mình, nhìn cái tâm sân của mình. Mình càng nhìn cái người gây cho mình phiền não, mình càng nhìn cái người mà chửi mình càng tức, mình càng phiền não. Nhưng mà nhìn cái tâm tức của mình thì mình hết tức. Muốn tiễn khách thì phải có cách. Chứ không phải là muốn tiễn là tiễn. Muốn đẩy cái phiền não đi khỏi tâm mình thì phải có cách, đó là chánh niệm. Chánh niệm gì? Đó là niệm tâm, chitta anupassati. Chitta anupassati tức là niệm tâm, nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Thấy mình nhìn họ, nhìn cái người đó, nhìn cảnh vật đó, mình càng nhìn thì càng tức, càng nhìn càng phiền não, càng nhìn càng tham, thì nhìn cái tâm tham của mình thì mình hết tham. Đó là món quà thứ tư mà tôi tặng đến cho chư tôn đức sáng hôm nay. Nhưng mà những món quà phụ là có mấy câu ca dao nữa thì cũng khoảng chừng món quà thứ sáu rồi đó. Thì xin mời chư tôn đức nghỉ giải lao 10 phút, sau đó tiếp tục tiết thứ hai cũng khoảng chừng 60 phút nữa thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.